Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình BND TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, đối tiếng 4 lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tất đức tân đi và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, viện chủ Quy Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hồ Phật, chúng con xin được cung kính với Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Quy Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hồ Phật, và chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Đức Hiền Nhân, Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Hồ Phật, đề tài hôm nay chúng con xin có mời Thầy Hiền Trì lên đây. Thầy mới là xuất gia và sư phụ lại là Ngài Thích Minh Hóa, cho nên chúng con có một vài câu hỏi để đặt với Thầy. Dạ vâng. Thưa Thầy, Hiền Trì, vâng, Mô Phật, trước khi mà đặt câu hỏi đó thì con xin Thầy cho con biết nhé, là lý do làm sao mà Thầy chọn Ngài Minh Hóa để tới đó mà tu tập làm sư phụ để hướng dẫn cho Thầy.
Vâng, thì theo cái lần phỏng vấn trước thì Hiền Trì có nói là vì gia đình có quen với lại theo quy y của cái thân phụ của Thầy Minh Hóa, rồi sau này theo cái duyên vì có vợ bệnh rồi xong mất, rồi những người em thỉnh bài vị bản sanh cho vợ. Rồi sau đó thì có vợ mất thì có cái những cái hiện tượng mà được bản sanh, thành ra là con chỉ phát lòng tin, rồi trong quá trình vợ bệnh thì cũng thỉnh cái cuốn sách thiền của Thầy Minh Hóa để học. Thì mặc dù chưa có gặp Thầy lúc đó, nhưng mà mình khi mình đọc thì tự nhiên mình có cái cảm giác là được Thầy hỗ trợ về mặt tinh thần, thành ra mình chỉ tiếp tục theo cái con đường thiền của Thầy Minh Hóa ngay lúc đó, lúc còn tại gia.
À, lúc đó còn tại gia. Dạ vâng. Nghĩa là khi mà Thầy tới gặp với Ngài Minh Hóa đây thì Thầy sẽ thưa thành thế nào và để cho Ngài Minh Hóa nhận Thầy để nối làm đệ tử?
Lúc mà xin làm đệ tử của Thầy Vĩnh Hóa thì lúc đó Thầy có lúc đó truyền cái pháp thủ nhãn đó, thành ra vì nhân duyên đó có lại cái lòng tin của mình trước đó thì chỉ xin phép là được thọ cái pháp thủ nhãn rồi xin quy y với Thầy.
Dạ vâng. Dạ thưa Thầy, là Thầy Hiền Trì là khi mà trước khi mà Thầy tới với cái quy sinh tự này đó, là Thầy có quen và đi tới một số chùa khác chưa, và trước khi mà Thầy chọn làm sư phụ?
Có, thì hồi kỳ ở Việt Nam thì cái lúc khoảng vào năm những cái đầu khoảng 20-21 tuổi thì chị cũng có đi vô chùa, cũng có tu một thời gian một vài năm. Ồ. Nhưng mà lúc đó cái nhân duyên nó không có thuận lợi lắm, thành ra về đời lại.
Dạ vâng. Lúc đó là Thầy vô chùa tu vài năm. Dạ, con xin hỏi riêng lúc đó là Thầy có gia đình chưa hay là chưa?
Lúc đó chưa, đó mới học đại học với Việt Nam xong rồi ra trường xong đi.
Ồ, học đại học ra trường. Vâng. Vâng. Mô Phật, hay quá. Cái là Thầy cũng tốt nghiệp đại học rồi không ạ?
Vâng, ở bên Việt Nam.
Ở bên Việt Nam, vâng. Hay quá. Tức là các thầy cô đây là đều tốt nghiệp hết đại học bên Mỹ, đại học Việt Nam. Dạ, Mô Phật, đúng là cái duyên lành quá. Dạ. Rồi bây giờ thì cho con hỏi sư cô chút xíu rồi con hỏi tiếp Thầy nha. Dạ, để cho Thầy chú, đổi một chút xíu. Dạ vâng. Dạ, thưa sư cô.
Vâng.
Con biết đó là cô, hình như cô học ở Mỹ rồi, nhưng mà cô cũng phải nói là tiếng Mỹ, tiếng Việt như là cô biết thành thạo như cả hai. Nhưng mà sau đó con biết là cô sẽ xuất gia với Ngài Minh Hóa đây. Dạ vâng. Thì lúc đó là giai đoạn nào mà cô xuất gia mà con biết cô là người đạo Công giáo nữa? Dạ vâng, sao không chọn phía bên Công giáo mà cô lại chọn phía bên Phật giáo thưa cô?
Dạ thì
chắc Thầy dụ.
Cũng là do cái nhân duyên thôi. Dạ. Từ hồi còn bé lớn lên thì chỉ có biết đi nhà thờ, đi chùa, đi nhà thờ, đi học giáo lý, đi lễ. Thì ở nhà thì cũng có người làm cha, làm sơ. Gia đình thì cũng muốn Hiền Nhân đi tu lắm, nhưng mà lớn lên không có bây giờ có cái tư tưởng là mình đi tu hết đó chú.
Dạ.
Rồi qua tới bên Mỹ này thì Hiền Nhân mới được biết tới cái pháp của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì coi như biết tới Ngài, biết tới cái pháp của Ngài rồi là Hiền Nhân giống như là bị nhập tâm ấy chú.
Oh, yeah.
Cứ suy nghĩ, cứ hướng về cái tâm về, yeah, về cái pháp của Hòa Thượng thôi. Mà lúc đó thì Hòa Thượng đã tịch rồi, thì Hiền Nhân mới đi tìm đệ tử của Hòa Thượng để mà học.
Yeah.
Thì đầu tiên Hòa Thượng Hiền Nhân học theo Thầy Hằng Trường, rồi sau đó đủ nhân duyên thì mới biết tới Thầy, tới chùa để mà tham dự thêm những cái khóa tu. Rồi lúc đó thì Thầy mới từ bi cho Hiền Nhân xuất gia.
À, dạ vâng. Mà cô con hỏi thêm nhé, thế nào gọi là đủ nhân duyên là thưa cô, nhân duyên cô thế nào? Rồi chẳng hạn như cô tới lui rồi gặp sư phụ một vài lần đó, rồi cô đã học hỏi, tu thử hay là thế nào thưa cô?
Theo như hình nhẫn nghĩ là có thể cái nhân duyên này á, là từ đời quá khứ rồi chú. Yeah, yeah. Thì tới bây giờ giống như là mình tiếp tục cái nhân duyên thầy trò. Chứ còn thầy nói nếu như mà thầy giảng pháp, thầy dạy mà gặp cái người mà chưa bao giờ trồng cái chủng tử Phật Pháp á, yeah, nói là không có ai nghe hết á. Yeah. Nghe một lần là người ta bỏ chạy. Yeah. Phải bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi đó mới đủ nhân duyên để mà được học Phật Pháp.
Yeah. Mô Phật là con cũng tin như vậy. À, cô vâng, cô có tin là nhân duyên thì nhiều đời nhiều kiếp là tới lúc này đã trổ ra và vâng, thầy trò gặp lại thôi. À, cô hả?
Vâng, thì hình nhẫn cũng là may mắn, thì chắc cũng là trước đó thì cũng trong luân hồi sanh tử thì chắc đã tạo cũng đủ mọi thứ nghiệp hết rồi, nhưng yeah, mà cũng vẫn còn may là yeah, kiếp này được học Phật Pháp là mừng rồi.
Dạ, yeah, mô Phật chuyên cô. À, tại cô biết là gia đình của cô đó là có bị làm cha, vâng, đúng không? Cha sơ gì đó. Vâng, nhưng mà là kỳ này là trong gia đình cô chỉ có mình cô là theo đạo Phật à?
Vâng.
Ờ, vâng, quý hóa quá.
Còn những người trong gia đình thì các cậu các dì này nọ thì rất là tin đạo Công giáo, mà cũng được nhiều cái ơn của bên Đức Mẹ với Chúa Giêsu á, thành ra bên đó họ rất là tin về Đức Mẹ. Chỉ có một mình hiện nhẫn là thuộc dạng là con chim lạc đàn, thành ra đi qua bên đạo Phật.
Một Phật không có lạc đâu, con thấy cô không lạc đâu, cô về đúng tỏ cô nha. À giờ sao?
Đức Mẹ Mary hả?
Dạ.
Hay quá ha.
Dạ, bên đạo Công giáo thì đa số là nhiều người rất là tin Đức Mẹ Maria, mà cầu nguyện thì đều được cảm ứng, được giúp đỡ.
Dạ, dạ. Thực sự là con cũng tin. Cũng tin là coi như cũng đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, giống như là bên đây á, là coi như là Công giáo thì tin Maria, nhưng mà phía bên hay như là bên Christian thì không có tin phải không? Không. Đó thì không có tin, con thấy chưa? Vâng. Đó là coi như là cũng cùng một tôn giáo với nhau, thì cũng là tẻ ra là người bị tin, bị không tin. Vâng. Đã mô Phật, cảm ơn cô.
Cái truyền thống nó khác. Thực ra chúng tôi khi mà đi dạy thiền cho mấy cái người người không phải theo Phật giáo mình ở ngoài đạo đó, thì gặp mấy người mà Công giáo thì cũng thầy cũng bị học trò thầy khuyên họ nên niệm Mẹ Maria. Thì họ cũng có kết quả lắm nha, chứ không phải riêng quý vị. Thành ra cái tại vì anh nói đó, Mẹ Maria là hóa thân ở Quán Thế Âm Bồ Tát mà. Thành ra họ thiệt sự họ biết như vậy, họ theo như vậy, họ thiền nó có kết quả lắm, họ rất là thích. Nếu mấy cái người bên đạo Tin Lành thì học trò đệ tử hỏi thầy mấy người thầy dạy sao, thầy chưa nói nữa. Bữa nào thầy dạy cái chiều khác.
Ồ, dạ vâng, cũng là tùy phương tiện mà sư phụ giáo hóa. Dạ vâng, mô Phật.
Còn cái chuyện mà nói chung á, là tại hai cái người này cũng có duyên, là tại vì họ thích tu. Tại vì cái như ông thầy trẻ này á, trẻ là già. Trông trẻ thiệt ra già lắm. Ông cỡ lúc mà tại sao cái chuyện khi mà ra bằng cử nhân xong mà không đi làm mà bỗng nhiên vào chùa tu, cái duyên tức cười vậy? Có cái duyên gì mà bỗng nhiên xuống tóc mà đi tu?
Dạ, con cũng tìm hiểu đời sống ở trong lúc con đang đi học ở trong chùa, ở trong trường đại học thì con cũng tìm hiểu, đọc sách mà ở nhà thì ba con có dạy triết. Có mấy cuốn sách về triết thì trong đó có hướng dẫn về đạo Phật, trong đó thì con đọc cái phần đó thì con thấy thích.
Thích nhưng mà tại sao mà xuất gia? Tại người ta thường người tại gia ta thích là ta chỉ là tới chùa chơi thôi, uống rượu uống bia rồi sao đi về rượu uống bia rồi nó chứ. Tại sao mà cạo đầu rồi không ăn chay rồi cái chuyện gì lại?
Yes. Xong rồi cái có quen với lại một cái người bạn có ở lúc.
Hay chờ giấu giấu.
Xong cái người đó có bà nội là theo một cái vị sư ở Đà Lạt á, thì xong không hiểu nhân duyên vì sao cái lúc đó vị sư không bao giờ mà xuống cái chỗ thành phố, là tại vì ở trong núi tu không mà. Cái đợt đó tự nhiên cái vị đó đi xuống với dưới thành phố, xong cái sẵn cái đợt đó cái mọi người giới thiệu là có vị sư ở trên núi ở Đà Lạt xuống ra, Sẵn dịp đó khi con tới con xin quy y rồi xong phát tâm, tự nhiên phát tâm.
Bổ nhiên phát tâm đi tu.
Dạ.
Cái người nào đạo đức lắm á, cái ông lĩnh khó tính lắm. Thế này cũng hay, thấy rõ ràng có cái nhân duyên gì đặc biệt, đâu phải một cái người tài gia bỗng nhiên xuống tấp một cách dễ dàng như vậy. Cái người đó, ông sư này có đạo lực lắm đó. Thế là hay, mới cảm hóa được một cái người tài gia mà họ phát tâm để mà bỏ cái chuyện trần lao mà đi tu. Là khá lắm.
Cho con được hỏi tiếp cho thầy.
Vâng, vâng, mời anh tự nhiên đi.
Cảm ơn thầy. Thầy hình chỉ khi mà thầy có cái duyên, cái mãnh lực tập mạnh để mà thầy xuất gia, thì thầy giải quyết với gia đình như thế nào để mà thầy ra đi xuất gia?
Lúc đó, lúc còn trẻ lúc đó.
Dạ, lúc đó và lúc này.
Dạ, lúc
đó.
Dạ. Dạ. Vâng, lúc đó thì còn trẻ mà mới học ra trường, ra gia, gia đình đâu, đâu không muốn cho đâu, chị xuất gia đâu. Dạ, ra phải lúc đó là trốn đi.
Trốn đi.
Ồ, dạ, dạ.
Nghe nói cũng
quen. Thực ra, dạ, yeah, lúc đó thì đi, lúc đó gia đình thì có giấy tờ đi xuất ngoại, đi Mỹ á. Nhưng mà lúc đó còn ở lại, ra không, không có đi chung với gia đình lúc đó.
Ở lại tu thôi á.
Dạ.
Dạ.
Hay
dạ.
Thầy, thầy bỏ đi Mỹ ngay cho tội vậy đó.
Dạ, vâng, vâng, vâng.
Hồi đó lúc mà lúc mà xuất ngoài đó chùa sống khó khăn, có đầy đủ ăn uống đầy đủ.
Dạ, ăn uống thì cũng đầy đủ, nhưng mà tại vì nói chung cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam lúc đó là cũng còn khó khăn. Lúc đó năm khoảng 89-90 đó thầy. Kinh tế nó mới bắt đầu nó đổi chút xíu thôi.
Cái thời gian mà kinh tế khó khăn có đủ cái sự ủng hộ để mà tu hành không?
Dạ có, thì có chỗ con ở là họ trồng cây hồng
trên đất
cà phê, dạ, dạ, cà phê thì cũng nhờ những người Phật tử theo chùa thì họ cúng dường những cái nguyên liệu để trồng cái cây cà phê.
Sư còn sống
không? Dạ sư mất
qua đời rồi.
Vâng, mà xin với thầy với cô cho con ít phút để bắt đầu là chương trình đi vào quảng cáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thầy hình chỉ ạ. Cho con hỏi thầy, thì trường hợp là cái này có cái chung như là bây giờ là sau đó là thầy có gia đình rồi, và lúc đó là thầy chưa có xuất gia được trong cái lần đầu. Thì thầy giải quyết với gia đình làm sao, còn vợ còn con, bà vợ thế nào và con thế nào mà thầy đi được xuất gia?
Vâng, thì vợ hình chỉ thì coi như lúc còn tại gia thì sau đó sau khi bệnh thì mất rồi, thành ra là không có còn cái quan hệ về hôn nhân nữa. Vâng, thì đó một cái thuận lợi. Con thì lúc mà vợ mất thì lúc đó cũng đang học trung học, thì một vài năm sau thì ra trường trung học rồi, thì tốt nghiệp rồi thì chuyển về ở chung với lại ông bà nội với các cô chú. Thì hình chỉ ở lúc đó ở tại gia thấy cái đời sống mình thật ra nó cũng hơi lẩn quẩn ở chỗ cái phục vụ cái chính cho cái bản ngã của mình thôi. Không có cái lối thoát nữa. Thành ra mà nhiều khi mình cảm thấy cái những cái mong muốn của mình đó, nó cũng là cái áp lực của đối với con cái nữa. Nhiều khi mình mong muốn nó quá mà nó không làm được, nhiều khi mình cũng bị phiền não mà nó cũng cảm thấy áp lực. Thành ra cũng nhiều lý do. Thì trong cái phần đó thì thấy con nó cũng tốt nghiệp rồi, rồi cũng có thể nhờ ông bà nội hoặc là cô chú gì đó, cũng có thể khi mà sống gần thì cũng có thể coi chừng giùm. Thứ hai nữa là cũng có thể theo ý nghĩ của anh chị cũng có thể giảm áp lực cho nó, để nó có thể tự cái quyết định cái con đường đi của nó đúng với cái bản con người đó hơn là có cái áp lực của chính mình.
Dạ vâng. Coi như là thân phụ thân máu của thầy đồng ý để cho thầy đi xuất gia. Đúng không? Dạ vâng. Mô Phật. Cảm ơn thầy.
Dạ. Lúc đó là thầy chuyển từ bên New Mexico về bên này chứ không phải là ở gần chùa mà tới tu đâu chứ. Thành ra cũng phải nỗ lực dễ sợ lắm, phải chuẩn bị này nọ mới qua được á.
Dạ, hay quá. Mà cứ là lúc đó là qua là qua thẳng tới chùa. Và chùa Lương Sơn Tự.
Ở chung với gia đình là xe đi vô.
Dạ,
dạ. À vậy.
Vậy là chuyện việc qua đây tại Thầy Khuyên với thầy hiện chỉ lúc đó còn tại gia, thầy nói đứa con nó thông minh lắm, nó giỏi lắm, thành ra sau này Thầy Khuyên nó đi học đại học. Muốn học đại học thì về đây thì cái vào đây chuyển về high school ở đây thì sau này xin vào trường đại học nó dễ hơn. Trường Cali nó tốt hơn trường New Mexico một tí. Mà họ thiên về nhận những cái người mà sinh trưởng trong cái tiểu bang này. Thành ra ông ấy chuẩn bị về đây. Tính từng bước như vậy. Xong về đây rồi
Rồi lúc đó mới mượn nhưng tu hành thời gian, tu thủ nhãn, tu gì đó xong thấy thích thú rồi mới bắt đầu chuyển cái tâm là đi xuất gia đó.
Em thì cũng có đọc những cái sách thiền khác của các vị thiền sư khác nhưng mà thấy không có thích hợp. Nhưng mà đọc cái sách lại của thầy nó thì giống phần... như là cũng giống như những cái mà anh chị đã học với cái vị sư lúc trước của mình.
Hay
cũng
vậy.
Dạ, vâng. Về các pháp đại thừa thành ra anh chị sẵn theo đó thì
vâng, cũng là cái trùng tự nhờ nhiều đời nhiều kiếp là với ngài Thích Minh Hóa đây. Thưa pháp sư, khi mà coi như thầy và cô đây đã tới với pháp sư đó, mà pháp sư phải nhìn thế nào mà pháp sư chấp nhận và thu nhận đệ tử?
Đại khái là họ là cái người mà có cái thích cái tu hành. Là tại vì chúng tôi á là cái bản mà cái tâm của thầy á là thầy muốn truyền lại cái hiểu biết của thầy cho cái đời sau. Là mình là cách thầy trả ơn cho ân sư vừa ngài Tiên Hóa cũng như ngài Mạn Giác luôn nữa. Thành ra thầy muốn mình tu mà mấy vị thầy rất là tốt. Họ chỉ ban cho thầy không có đòi gì hết á. Ngài Tiên Hóa không có đòi hỏi cái gì hết đó. Thầy Mạn Giác cũng vậy, chứ có dò hỏi thầy một cái gì hết, rất là tội. Thành ra thầy nhớ cái ơn như vậy là khi mà thầy tu thiền thời gian rồi thì được ngài Tiên Hóa dạy là con đi dạy tụi nó đi. Thầy mới đi dạy thì thầy mới hiểu tại sao ngài biểu như vậy, tại vì thầy biết đó cái cơ hội để mà mình tại tính thầy không thích dạy. Thầy đâu dạy làm gì, dạy nhức đầu lắm anh biết mà. Nhưng đều tại ngài Thiên Hóa sai thì mới đi dạy thì mới hiểu mới nhân cái cơ hội đó là trả lại cái ơn ngài Thiên Hóa đã ơn sư phụ mình bằng cách là mình truyền lại cái hiểu biết của mình cho cái đời sau. Đó là cái nguyện vọng của thầy. Thành xuất mà thầy chọn đệ tử là chọn những cái người mà có thể học được, có cái căn cơ để mà học. Khi bị biết chẳng hạn như sư cô Hiền Nhẫn đây á, là mình lên cái đài này cũng mấy cái bao nhiêu năm rồi, cũng 4 năm rồi hả?
4
gần
năm.
4 năm, hơn 4 năm rồi. Quý vị cũng để ý, thầy tức cười, quý vị để ý cái cô, có vị có thấy được cô Hiền Nhẫn nó thay đổi không?
Dạ, họ nói cái bố á, cái bố
nó còn nhỏ. Đó như thường, nó nhỏ hơn, mà quan trọng hơn nữa đó, là tại vì cái đó nó còn, nó tạo có cái bệnh mà chưa thấy được, thành ra nếu mà chừng nào thấy được cái bệnh nó sẽ hết. Thành cái đó là cái cơ hội để mà học pháp đó.
Không có dùng thuốc gì. Không dùng thuốc gì.
Thì cái vị để ý thấy là thầy để ý thấy cái cô này, cô còn ngày càng tiến bộ. Con người cái vị nhìn kỹ những cái năm đầu tiên, năm thứ 1 tới bây giờ năm thứ 4 thấy người nghĩ ý chứ có ai thay đổi. Thành chúng tôi như vậy đó, là chủ trương chúng tôi là đào tạo nhân tài, huấn luyện cho họ. Thành ra họ vào đó họ tu mấy cái chỗ khác, họ tới chúng tôi thì họ thấy là cái không phải thích hợp không, mà về phương diện của thầy đó là thầy chọn những người mà có cái chịu khó tu. Tại vì muốn tu mà học hỏi đó thì phải chịu khó mới mà tu được. Cái chương trình nó thật, chương trình chúng tôi nó khó lắm, gắt gao hơn nhiều, gắt gao hơn. Tại vì anh nghĩ cho coi, cái chùa ông sư phụ tôi ngày Tiên Hóa đó, họ đầy đủ có tiền bạc có đại, chúng tôi chùa nhỏ xíu anh đã chật chội mà cái có nhiều hạn chế lắm. Thành ra cái sự thử thách nó khó hơn nhiều. Mà họ không có ngại cái chuyện đó, thành cái tâm thấy cái người này rất là thích tu. Cái đôi điều kiện thứ nhất. Thì cái gì nữa là chúng tôi đó là tại vì cái trong tương lai đó là chúng tôi là chú trọng đó, là đào tạo nhân tài. Thành ra là sẽ cái mục tiêu của người xuất gia đó là để mà đắc A La Hán quả. Pháp chúng tôi rất là giản dị. Ở nhà thì không nói gì, chứ còn lúc mà xuất gia rồi chúng tôi mục tiêu rất rõ ràng, ít nhất là đạt tới A-la-hán quả. Mà tốt á, thì thành đạo. Mà không đủ kịp á, thì vãng sanh tiêu phương cực lạc. Chúng tôi rất là giản dị, mục tiêu rất là giản dị trước giờ như vậy đó. Thành ra thấy họ phải có người chịu khó tu, và họ hai người cũng khá người trẻ mà họ cũng thích tu. Tại cái tu, cái vị tu nó thú vị lắm. Thành ra những cái người mà chịu khó tu đó họ rất là thích. Mà cái căn cơ họ là họ họ
họ vậy đó, họ không có người người chính trực, mà người người không có tham lam, nó được chịu khó, nên thầy nhận cho thử thời gian, chúng tôi là có cái thử thách một thời gian cái đã, rồi mới nhận, thì nhận được là tại vì ở lại được là tại vì họ còn có thể tiến bộ được.
Cảm ơn quý thầy cô. Cho con con muốn đặt một câu hỏi thế này, thầy sư cô đây á là cũng người Công giáo qua, thì đương nhiên là nó có cái khác với cái của cái Phật giáo. Vâng. Thì khi mà cô qua như vậy thì cô, cho con hỏi cô trước là từ thầy nhé. Khi mà cô thấy có điểm khác biệt, điểm tương đồng nào với Phật giáo và Công giáo, và sau đó là cô lại quyết định chọn tu theo theo Phật giáo. Tại Phật giáo là như thầy vừa nói ra là cái điều kiện tu nó khó khăn gắt gao, để mà cô chứng cái đẳng quả. Còn nghe cái đó là cô thấy hay rồi. Ít nhất là một là không là vãng sanh thì cũng phải là chứng A La Hán. Dạ, mô Phật. Để tới cái điều kiện đó.
Thì khi mà Hiền Nhẫn biết tới thầy, biết tới chùa thì cái kiến thức Phật giáo của Hiền Nhẫn là cũng gần như là zero. Chỉ biết tí xíu thôi. Cũng không có biết nhiều để mà có thể so sánh. Mà cái tâm của Hiền Nhẫn nó đơn giản lắm. Thì mình cảm thấy mình thích, với lại mình còn trẻ nữa thì mình cứ tu thử. Còn nếu như mà tu không được thì cũng vẫn còn có thể đi làm, cũng vẫn còn lo cho cuộc sống được. Chứ Hiền Nhẫn không có muốn là đợi cho tới 60, 70 tuổi rồi mình mình phát tâm tu, mà tới lúc đó nó trễ nải hết trơn rồi.
Cảm ơn cô. Thưa Pháp Sư, thì khi Pháp Sư nhận thầy cô một cái thì Pháp Sư thấy có cái gì dễ dàng để mà đưa cô qua cái con đường tu theo Phật giáo không?
Không, thiệt ra là mỗi người họ có cái duyên nó khác nhau. Thành ra cái người thầy đó phải phải biết cái cách để mà giúp họ vượt qua những cái chướng ngại. Tại cái tu nó có nhiều cái khó khăn lắm. Quý vị chẳng hạn những cái người đi tu thiền thì gặp nhiều lắm. Ta ngồi ta sung sướng, ta còn sảng khoái nên bảo có nghĩa là họ không có tiến bộ. Còn chúng tôi đó thường thường những cái người này họ tu ở tu chùa chúng tôi nó khó khăn tại nó gặp nhiều cái trở ngại lắm. Chính vì những cái trở ngại đó đó thì người thầy phải dùng cái những cái phương tiện để mà giúp họ giải quyết những cái chướng ngại đó thì mới có thể tiến bộ được. Thành ra nếu như họ thành ra cái tu chúng tôi nó khó như vậy, gặp nhiều cái khó khăn lắm. Thành ra nhờ cái khó khăn đó mà chịu khó đó thì sẽ tiến bộ. Mà khó khăn là bỏ cuộc thì thôi, hoàn tục đâu có sao đâu. Vẫn sống đúng không?
Vẫn mắng như thường ha, tư sư phụ ha, vẫn mắng như thường phải tư cơ. Và cô có điều gì bổ túc? Tôi có thấy là thường là qua cái sám hối của đạo Phật với bên Công giáo khác nhau. Chẳng hạn như là mỗi chùa thì bên Công giáo thì mình phải tới sau ngày thứ bảy chủ nhật cho là sám hối là xong hết rồi. Đạo Phật là không.
Đó là đi xưng tội.
Xưng tội phải không ạ? Xưng tội. Còn đạo Phật là coi như là phải sám hối là tự tâm của mình không có phạm nữa. Vâng, không phạm nữa. Là một phần. Tiếc quá là thời giờ lại là sắp sửa là hết rồi thưa cô. Coi như là còn có khoảng có một phút nữa thôi. Thì con xin Pháp Sư và nói một vài lời. Con thấy là cái tu của Ngài đó là phải nói là gắt gao trong vấn đề chọn thầy, chọn trò. Vâng, coi như phải biết là trò có thể là tu tập được và đạt tới ít nhất là tới cái đạo quả.
Nhất là cái người xuất gia đó, họ có những cái hy sinh lắm, họ hy sinh gia đình này, họ hy sinh cái tiền tài, cái sự nghiệp của họ này. Thành ra mình đâu có thể phí thời giờ được. Chúng tôi có sự tôn trọng người cái cá nhân như vậy. Người ta cạo đầu, người ta xuất gia thì mình phải kiếm đủ cách để mà giúp họ tiến bộ. Mà nếu mà mình giúp được thì mình mời họ đi chỗ khác. Nó giản dị như vậy, đâu có phí thời giờ. Chúng tôi không phí thời giờ chúng tôi, mà họ không phí thời giờ cuộc đời của họ. Thành ra nhìn được cái tu có thú vị lắm. Ở lại như vậy đó.
Con ở đây cũng gửi một lời chúc mừng cho quý thầy cô đã mời vô trong cái tăng đoàn của Ngài.
Cảm ơn Mô Phật.
Cảm ơn Pháp Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. A Di Đà Phật.